chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Thưa quý vị, để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với Mộng Lan.
Mộng Lan xin gửi lời chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh là Huy Cường, Thục Đoan. Thưa quý thính giả và quý anh chị, Nam California sáng hôm nay đã được tắm một cơn mưa thật là mát. Nhưng mà bây giờ thì mưa đã tạm. Cái cơ hội mưa chiều hôm nay thì chỉ ít thôi. Nhưng mà dự báo là thời tiết vào ngày thứ bảy này có thể là sẽ mưa lớn nữa. Và nhiệt độ ngay bây giờ là 68 độ, tức là cái nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay. Tối hôm nay xuống thấp khoảng 49 độ. Xin trở lại với Thục Đoan và phần dự báo thời tiết của Dallas Forward ạ.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Mộng Lan và chú Huy Cường. Thưa tất cả quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 71 độ. Cao nhất cho ngày hôm nay sẽ vào khoảng 80 độ và thấp nhất là 60 độ. Và ngày mai nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay, cao nhất vẫn 80 độ và có 10% cơ hội mưa. Và thứ bảy chủ nhật thì cơ hội mưa rất là cao, vào khoảng 50% cơ hội mưa. Xin trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston thì trời vẫn còn nắng đẹp, không có một tí mây nào. Nhiệt độ hiện tại là 79 độ, cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Tối nay xuống thấp vào khoảng 63, sẽ không có mưa từ bây giờ cho đến tối, nhưng mà tối thì trời sẽ có nhiều mây hơn. Và ngày mai thì mây kéo tới nhiều hơn chút nữa và cơ hội mưa sẽ tăng lên 10%, nhiệt độ thì cũng tương tự như hôm nay. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lát.
Thưa quý thính giả, có một trận động đất ở Guatemala làm cho gần hơn 50 người thiệt mạng, trong lúc có hàng trăm người khác bị thương hoặc mất tích. Hầu hết những trường hợp tử vong xảy ra ở San Marcos, một vùng núi non gần biên giới Mexico, vì nhiều người đã bị chôn vùi trong đống đổ nát của những căn nhà bị sập. Trận động đất này cũng đã gây ra những đất lở trên các xa lộ, gây trở ngại cho công tác cấp cứu. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết là tâm chấn của trận động đất có cường độ 7.4 này nằm ở một nơi ngoài khơi Thái Bình Dương, cách bờ biển chừng 45 cây số và cách Guatemala City khoảng 160 cây số về hướng tây nam. Sự rung động của cơn địa chấn có thể được cảm nhận ở những nơi rất xa như Mexico City khoảng 1.000 cây số về hướng tây bắc và một số nơi ở El Salvador. Tổng thống Guatemala là ông Otto Perez Molina đã đến San Marcos để thị sát tình hình. Đây được xem là trận động đất lớn nhất ở Guatemala kể từ năm 1976, khi một cơn địa chấn đã gây tử vong cho hơn 20.000 người. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Hy Lạp thì hơn 80.000 người biểu tình của Hy Lạp xung đột với cảnh sát chống bạo loạn bên ngoài quốc hội vào lúc các nhà lập pháp sẵn sàng biểu quyết về các biện pháp cắt giảm mạnh các chi tiêu và tăng thuế. Người biểu tình tại Athens hôm qua ném bom xăng vào cảnh sát, phía cảnh sát giáng trả lại bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng. Nhiều người Hy Lạp bất bình nếu phải chịu đựng thêm nhiều cắt giảm do Liên Hiệp Châu Âu yêu cầu, nếu Hy Lạp muốn có thêm một khoản tiền nữa của quỹ cứu nguy, những biện pháp mới sẽ tăng thêm một số thuế và cắt giảm chi tiêu thêm 17 tỷ đô la nữa, gồm cả những phúc lợi của chính phủ và hưu bổng. Công nhân Hy Lạp đang đình công 2 ngày chống lại những đề nghị cắt giảm. Ngày hôm qua, xe lửa và phà ngưng hoạt động qua ngày thứ nhì. Các chuyến bay bị hủy, trường học và cơ quan chính phủ đóng cửa. Nếu quốc hội bác bỏ các biện pháp này, Hy Lạp sẽ cạn tiền vào cuối tuần tới. Thủ tướng Antonis Samaras nói Hy Lạp có thể bị buộc phải ra khỏi khu vực đồng Euro nếu các nhà lập pháp không thông qua những biện pháp này. Tại các nơi khác thuộc châu Âu, EU tiên đoán kinh tế sẽ suy thoái mạnh hơn tại châu Lục so với dự trù trước đây. Ủy ban châu Âu nói tăng trưởng của khu vực đồng Euro trong năm 2013 sẽ chỉ vào khoảng 0,1% giảm sút so với 1% kỳ vọng trước đây. Ủy ban nói tổng sản lượng nội địa tại 17 quốc gia dùng Euro sẽ giảm 0,4% trong năm 2012. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Syria thì ngày hôm nay, tổng thống của Syria là ông Bashar al-Assad nói chuyện trong một cuộc phỏng vấn sẽ được phát ra vào ngày mai tại bên Nga, cho biết rằng ông ta sẽ sống và chết với Syria, sẽ không bao giờ có việc ông ta phải từ bỏ quốc gia nơi ông đang nắm chức vụ tổng thống để phải ra đi theo những sự đòi hỏi của phe kháng chiến cũng như là cộng đồng Tây Phương và thế giới Ả Rập. Đây là một trong những chương trình sẽ được chiếu ra chỉ có 2 ngày sau khi Thủ tướng Anh là ông David Cameron, trong một chuyến chuyến thăm trại tị nạn của những người dân Syria bên Jordan, đã cho biết rằng ông Assad có thể được phép đi ra khỏi Syria một cách an toàn nếu mà điều này bảo đảm được việc sẽ chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài gần 15 tháng và đã làm thiệt mạng hơn 36.000 người. Trong cái cuộc phỏng vấn này thì Assad nói rằng ông ta không phải là một người bù nhìn, ông ta không có phải là một người do thế giới Tây Phương tạo ra để mà sau đó lại phải đi trở về với thế giới Tây Phương. Ông chính là một người Syria và được coi như là nắm được chức vụ này qua những cuộc bầu cử hợp pháp, ông ta sẽ sống và chết ở đây. Và mặt khác, về các phương tiện mặt quân sự thì hiện tại vẫn có những cuộc giao tranh lớn ở xung quanh thủ đô Damascus, và các lực lượng chính phủ đã tiếp tục dùng trọng pháo và phi cơ tấn công vào các cứ điểm của các quân kháng chiến. Thành phố Aleppo thì đã không còn những cuộc giao tranh lớn bởi vì hầu hết những thành phố này đều đã nằm trong tay quân kháng chiến, và con đường xa lộ nối liền giữa Aleppo và Damascus cũng hoàn toàn do quân kháng chiến kiểm soát. Phía bên cộng đồng Tây Phương cũng như là Liên Hợp Quốc và thế giới Ả Rập thì đều muốn có một giải pháp nào đó thật là nhanh để cho Syria chấm dứt những tình trạng tiếp tục giết chết những người thường dân vô tội. Tuy nhiên, đối với Liên Hợp Quốc thì đã hoàn toàn bị bó tay khoảng cách đây 2 tuần từ chương trình cứng chiến 4 ngày đã bị thất bại. Và bây giờ thì ông đặc sứ của Liên Hợp Quốc cũng chưa có được đưa ra giải pháp nào. Và phía bên Anh và Hoa Kỳ bây giờ lại bàn đến việc là yêu cầu Nga sát phải chính thức ra đi. Và có lẽ họ sẽ sau cái buổi chiếu về cái buổi phỏng vấn này thì chắc chắn là Anh và Hoa Kỳ cũng sẽ có những biện pháp khác để đối phó với ông Assad. Trở lại với Mộng Lan.
Tiếp lời của anh Huy Cường thì đài truyền hình nước Nga ngày nay đã cho đăng tải những trích đoạn của cuộc phỏng vấn mà anh Huy Cường đang nói trên trang web của họ ngày hôm nay, nhưng lại họ không cho biết là cái cuộc phỏng vấn được thực hiện lúc nào. Trong khi đó thì các thành viên của phe đối lập Syria cũng đang thảo luận tại Qatar về một kế hoạch nhằm lập ra một hội đồng quy tụ các chiến binh nổi dậy và những nhân vật chính trị tìm cách lật đổ tổng thống Bashar al-Assad. Hội đồng được đề nghị này sau đó sẽ lập ra một chính phủ lâm thời và sẽ phối hợp hoạt động với cánh quân sự của phe nổi dậy. Kế hoạch này sẽ dành riêng cho khoảng 1/3 ghế cho các thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria, một tổ chức chính của phe đối lập ở ngoại quốc. Trước cuộc họp ngày hôm nay thì Hội đồng Quốc gia Syria cũng đã bầu ban lãnh đạo gồm 40 người, nhưng mà các giới chức cho biết là số thành viên có thể sẽ gia tăng vì không có phụ nữ nào được chọn. Và thưa với quý khán giả, Hoa Kỳ thì cho biết là họ muốn phe đối lập Syria có tổ chức bao gồm Hội đồng Quốc gia Syria và các nhóm khác. Tuần trước thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng cho biết là Hội đồng Quốc gia Syria không còn có thể được xem là thành phần lãnh đạo nổi bật của phe đối lập nữa. Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho một chiếc máy bay Hoa Kỳ bay đi Syria phải hạ cánh ở thành phố Erzurum ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ để có thể kiểm soát hàng hóa. Đây là lần thứ nhì Thổ Nhĩ Kỳ chặn một chiếc máy bay Hoa Kỳ đang bay trong không phận của họ, trong lúc họ tìm cách ngăn chặn không cho trang thiết bị quân sự được chở tới Syria, và cũng có bản tin cho rằng chiếc máy bay này chở hàng cứu trợ. Xin trở lại với Thục Quang.
Dạ vâng, tiếp theo bản tin của cô Mộng Lan, thì phe nổi dậy Syria tiến hành một cuộc tấn công mới vào Damascus hôm qua, đụng độ lớn với quân đội chính phủ tại các vùng ngoại ô thủ đô, đang do phe nổi dậy kiểm soát và bắn súng cối vào dinh tổng thống và một trại tị nạn của người Palestine. Và lúc bạo động bùng phát tại những nơi khác, Thổ Nhĩ Kỳ định yêu cầu NATO bố trí tên lửa phòng không Patriot dọc theo biên giới với Syria để chống lại bạo động lan sang nước họ. Trong khi đó, văn phòng của Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, chính phủ đã không cho phép tiếp xúc trực tiếp với những đại diện phe đối lập Syria, trong khi nỗ lực tìm giải pháp chính trị cho một cuộc khủng hoảng Syria. Tuy nhiên, Anh sẽ không viện trợ quân sự cho phe nổi dậy. Thủ tướng Cameron đi thăm một trại tị nạn Syria ở Jordan và nói ông sẽ làm việc với Tổng thống Mỹ để chấm dứt đổ máu tại Syria. Damascus, thành trì của chính phủ Syria, đã chứng kiến bạo động gia tăng trong tuần này với những cuộc đụng độ khốc liệt nhất từ nhiều tháng nay. Trong những ngày gần đây, các chiến binh nổi dậy cũng gia tăng các cuộc tấn công vào những người ủng hộ cao cấp của Tổng thống Bashar al-Assad trong thủ đô. Các nhà hoạt động nói những cuộc giao tranh hôm thứ Ba là 150 người thiệt mạng tại Syria, gồm cả những thiệt hại do không kích, đánh bom và bộ chiến tại Damascus và Aleppo. Tại Qatar, các thành viên của phe đối lập Syria đã họp dưới áp lực quốc tế để thành lập một chính phủ lưu vong thực sự đại diện cho các bên. Tổ chức đối lập lưu vong chính của Syria, Hội đồng Quốc gia Syria trong ngày thứ Tư, sẽ bầu một lãnh tụ mới và một ủy ban chấp hành. Xin trở lại với chú Hy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng AP đến từ Moscow cho biết rằng ngày hôm nay thì phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao của Nga là Dmitry Rogozin đã lên tiếng nhắc lại tân Tổng thống mới tái đắc cử là ông Obama về những lời hứa ông đã hứa với lại chính phủ Nga trong lúc đang bận rộn vận động bầu cử bên Hoa Kỳ, rằng ông sẽ trở lại để mà nói chuyện với Nga về vấn đề hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ được thiết lập tại quốc gia Đông Âu, mà chương trình này đã gây ra rất là nhiều những sự tranh cãi giữa đôi bên và đã gây ra những căng thẳng về ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nga. Trong khi phía bên Hoa Kỳ vẫn chưa có đưa ra một lời hứa hẹn nào, ngoại trừ Tổng thống Barack Obama chỉ nói rằng ông sẽ trở lại nói chuyện với Nga sau khi mà cuộc bầu cử ở bên Hoa Kỳ chấm dứt. Và ngay ngày hôm nay thì Nga đã lên tiếng nhắc lại và họ còn nói rằng hy vọng Tổng thống Barack Obama sẽ có nhiều sự uyển chuyển hơn để mà có thể thực hiện những lời hứa của ông. Phía Nga thì vẫn yêu cầu Hoa Kỳ tuy rằng có thiết lập một số các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn ở các quốc gia Đông Âu và một số các quốc gia ở tại vùng Bắc Phi, nhưng mà không có nên nhắm những cái loại hệ thống phòng thủ này vào hướng nước Nga hoặc là đặt một số các hỏa tiễn có tầm nhắm có thể được điều khiển đi vào Nga một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đó là chuyện mà Nga không là muốn, coi như là đã bị bao vây bởi phía bên Hoa Kỳ. Và thực sự ra mục đích của Hoa Kỳ là chỉ để muốn phòng vệ các loại hỏa tiễn được bắn đi từ phía các quốc gia thù địch kia, là từ bên Iran hoặc là phía bên Bắc Hàn, hay là từ những nhóm khủng bố ở bên Nam Phi khi mà họ có thể có được những loại vũ khí này ở trong tay. Và Ngoại trưởng Nga ngày hôm nay là ông Ivanov cũng nhắc lại rằng với cái nhiệm kỳ lần thứ hai này thì ông hy vọng Tổng thống Barack Obama sẽ làm được những gì mà ông đã đang làm dở dang trong nhiệm kỳ thứ nhất. Trở lại với Ngọc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Một bản tin cho quý vị nào mà thích cà phê chè của Ethiopia thì các khoa học gia tại Anh và Ethiopia cảnh báo rằng cà phê chè Arabica, loại thức uống được ưa thích nhất trên thế giới, có thể là nạn nhân của hiện tượng biến đổi khí hậu. Cà phê Arabica cung cấp khoảng 70% số cà phê bày bán ở trên thế giới, và mặc dù được trồng trong các đồn điền trên khắp nơi trên thế giới, môi trường thiên nhiên của nó được giới hạn phần lớn tại vùng cao nguyên miền nam Ethiopia. Cà phê loại này rất nhạy cảm đối với sự thay đổi bất thường của khí hậu. Nó không có tính mềm dẻo để đáp ứng với biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học thuộc vườn Bách Thảo Hoàng gia ở London và tại diễn đàn rừng cà phê và môi trường ở Ethiopia đã hoàn tất mô hình computer đầu tiên về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với loại cà phê Arabica hoang dã này. Phúc trình về khí thải của họ cho thấy ảnh hưởng tiêu cực về con số cà phê chè Arabica trong phần còn lại của thế kỷ này. Các khoa học gia cũng tiên đoán rằng Arabica có thể tuyệt chủng trong vòng một thập niên vì sự biến đổi khí hậu, bên cạnh nạn phá rừng, mất địa bàn sinh sống và áp lực nông nghiệp. Vì Arabica là loại cà phê duy nhất trồng ở Ethiopia, nghề này tại đây có thể bị tác hại nặng vì tình trạng biến đổi khí hậu mau chóng khiến diện tích đất trồng có thể bị giảm bớt, đòi hỏi quản lý phải tập trung hơn, dẫn đến thất bại thu hoạch. Các khoa học gia hy vọng rằng những phân tích của họ sẽ kích thích việc phát triển các chính sách mới để phát triển cây cà phê Arabica nơi thiên nhiên hoang dã. Và Mộ Lan được biết là cà phê cũng giống như là trà, trồng ở càng những nơi cao thì là cà phê lại càng thơm và ngon. Xin trở lại với Tục Lan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Việt Nam thì Việt Nam hủy bỏ những phản đối về một con đập mà Lào đang xây dựng trên sông Mekong vì cho rằng Lào đã có những thay đổi trong dự án thiết kế đập nhằm giảm nhẹ các tác động tiêu cực đối với khu vực hạ nguồn, theo tin của hãng AP ngày hôm nay, 8 tháng 11. Trong tuần này, Lào loan báo đã khởi công xây đập thủy điện Sayaburi. Trước đây, Việt Nam từng đề nghị hoãn xây cất bất kỳ con đập nào trên sông Mekong trong vòng 10 năm vì quan ngại rằng đập thủy điện sẽ ảnh hưởng xấu việc đánh bắt cá, hệ sinh thái và sinh kế của cư dân sống dọc theo một trong những con sông lớn nhất trên thế giới này. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố việc khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước sông Mekong có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững chung vì lợi ích của nước, ven sông và người dân sinh sống tại khu vực. Ông Nghị cho biết là quyết định xây đập Sayaburi sau khi đã điều chỉnh thiết kế công trình, giảm thiểu tác động đối với hạ du. Vẫn theo lời ông, Hà Nội mong Lào phối hợp với Việt Nam, Campuchia và Thái Lan trong công tác nghiên cứu tác động về môi trường, kinh tế, xã hội của tất cả công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Và tuần này, chính phủ Mỹ chính thức lên tiếng chỉ trích quyết định của Lào xúc tiến xây đập Sayaburi và bày tỏ quan ngại về các tác động môi trường đối với khu vực hạ lưu. Sông Mekong xuất phát từ Trung Quốc, chảy qua Miến Điện trước khi đổ vào bốn nước vùng hạ Mekong là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Nhà máy thủy điện Sayaburi có công suất 1.200 MW, nằm trong tổng số 11 dự án xây đập thủy điện trên sông Mekong. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, và bản tin cuối trong phần tin tức quốc tế, đánh đi từ Myanmar, tức là bên Miến Điện, thủ đô Yangon của hãng AP cho biết rằng, theo lời một phát ngôn viên chính phủ Miến Điện, thì Tổng thống Barack Obama dự định sẽ tới viếng thăm Miến Điện vào cuối tháng này, và có lẽ sẽ rơi vào khoảng ngày 18 hoặc là 19 tháng 11. Và phát ngôn viên này cho biết tất cả mọi chuẩn bị về an ninh tối đa đã được sửa soạn, tuy nhiên thời khắc biểu này có thể thay đổi. Và phát ngôn viên của chính phủ Miến Điện cũng cho biết rằng ông Obama sẽ có một cuộc thăm viếng với bà Aung San Suu Kyi cũng như là các giới chức cao cấp của chính phủ Miến Điện. Dĩ nhiên trong đó có Tổng thống cải cách là ông Thanh Sen, cũng là một cựu tướng lãnh trước đây, nhưng mà bây giờ thì ông đã là một vị tổng thống dân cử với chế độ dân chủ vẫn còn rất là phôi thai ở bên Miến Điện. Và một số các quốc gia lân cận cũng như là Thái Lan và Campuchia thì cũng đã đưa ra những tin tức cho biết rằng Tổng thống Obama cũng sẽ ghé thăm hai quốc gia này cũng cùng một trong một tuần lễ. Và Campuchia sẽ là quốc gia chủ nhà trong hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia vùng Đông Nam Á. Và dĩ nhiên Thái Lan thì là một trong những đồng minh rất là lâu đời của Hoa Kỳ, thì chắc chắn là những cuộc viếng thăm này sẽ đem lại rất là nhiều những sự hợp tác mới giữa Hoa Kỳ và các quốc gia ở bên Á Châu để tránh lại ảnh hưởng của Trung Cộng, nhất là sau lúc Tổng thống Barack Obama vừa mới tái đắc cử. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa với những tin tức về Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời lần sau.
Công ty StemCell trân trọng kính mời quý vị đến với buổi hội thảo của StemCell tế bào gốc vào ngày 11 tháng 11 tại Asia Times Square, thành phố Cranberry. Các tế bào trong cơ thể con người mỗi ngày bị già yếu, thoái hóa, kém hoạt động và tổn thương. Do đó, bệnh tật đến với chúng ta một cách bất ngờ và nhanh chóng. Công ty StemCell hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm tuyệt vời, hiệu quả tức thời, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp, làm trẻ tế bào trong cơ thể, mang lại cảm giác thời thanh xuân cho các quý bà, quý ông. Xin kính mời quý vị đến với buổi hội thảo StemCell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại Gardening Hall bên trong khu thương mại Asia Times Square, khu chợ Hồng Kông mới, thành phố Cranberry. Chi tiết xin gọi 714-617-4074, 714-617-4074.
Đại nhạc hội đêm thu hoàn toàn miễn phí ở Choctaw Casino vào tối Chủ nhật 11 tháng 11 lúc 7 giờ tối. Quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Chấn Huy, Duy Mạnh, Gia Huy, Uyên Trang, Kiều Trinh, danh hài Kiều Anh Lê Huỳnh. Xe buýt miễn phí sẽ đưa đón tận nơi lúc 3 giờ chiều tại Warner Street Mall, khu chợ Hồng Kông Dallas. Xin gọi ghi danh để đi xe buýt 888-652-4628. Xem thêm báo Quốc Việt. Đừng bỏ qua đại nhạc hội đêm thu hoàn toàn miễn phí, sôi động và đầy hào hứng cùng những ván bài và những trò chơi thật hấp dẫn tại Choctaw Casino, 7 giờ tối Chủ nhật 11 tháng 11.
Kaka tập tành sáng giờ chắc đói bụng lắm hả?
Đúng vậy mội mội, ta đói muốn gùm gùm luôn đó hả? Nghe nói nhà hàng Gia Tô ở trên bờ lấy nồ có món Thái, món Nhật ngon lắm, mấy mụi có biết không?
Nhà hàng Gia Tô, à biết rồi, nhà hàng này ngon lắm nha Kaka.
Ở Gia Tô có đủ các món ăn Thái, Nhật, ngon, như là herbal chicken, gỏi đu đủ, tom yum, súp tôm, gà, bò, đậu hũ đó hả?
Các món đồ biển như garlic whole fish, spicy catfish, cá nướng, cá hấp, sushi, sashimi, đủ loại hấp dẫn lắm Kaka.
Chưa hết đâu, còn rất nhiều món khác. Super Lunch Special từ thứ 2 đến thứ 6, chỉ 5 đồng 95 với 3 món.
Thôi đừng nói nữa mà, mau mau đến Gia Tô đi các mũi.
Nhà hàng gia tôi trước đây là nhà hàng Jasmine Tree, vẫn cùng một chủ nhân.
Góc đường Coy và đường Park ở thành phố Plano. Gọi để biết thêm chi tiết
469-467-8188, 469-467-8188.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa. Hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Super Asian Art and Furniture Closing Sale.
Hàng ngàn mặt hàng đại hải giá on sale 85%, vòng cẩm thạch, đá quý các loại, gốm sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá cảnh, chậu hoa, đồ nội thất gỗ rosewood.
Tất cả đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá, chậu hoa lớn, giá closing sale thấp chưa từng thấy.
Đèn gốm sứ giá từ 7.99 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ rosewood rất đẹp chỉ có 250 đồng, giá gốc hơn 2.000 đồng.
Đệm ghế chỉ có 5 đồng.
Có quà tặng thêm khi mua từ 50 đồng trở lên.
Super Asian Art and Furniture mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều trong khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua, Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Mixing Amplifier 1000W 700 đồng sẽ được free speaker trị giá 200 đồng. Mixing Amplifier 3000W 1300 đồng sẽ được free máy lọc tiếng trị giá 250 đồng. Chọn bộ 2000W 2800 đồng sẽ được free một máy foot massage trị giá 400 đồng. Chọn bộ 4000W hơn 14.000 bài hát 5500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 3800 đồng. Chọn bộ 6000W top of the line 8500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 7800 đồng. Free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sống Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Chào mừng lễ Thanksgiving, Ruby Boulevard Entertainment hân hạnh giới thiệu 2 đêm ca nhạc dạ tiệc thứ 6 ngày 23 tháng 11 tại Ballroom bên trong Warner Street Mall Dallas với các danh ca
Hồng Ngọc,
Kiều Trinh,
Khang Việt,
ca sĩ Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài.
Vé đồng hạng 40 đồng, VIP 75 đồng.
Mua một bàn VIP được tặng một chai XO và 6 món ăn. Vé có bán tại Orchid Beauty School gần khu chợ Hiệp Thái.
Nhà hàng Lộc Hỷ và Divide của Tour trong Warner Street Mall.
Và ca nhạc dạ tiệc vào đêm thứ Bảy 24 tháng 11 tại nhà hàng A1 Buffet thành phố Arlington với các ca sĩ Duy Mạnh, Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
Kiều Trinh và Khang Việt.
Bán nhạc The Hit Band. Vé đồng hạng 35 đồng, bàn VIP 650 đồng được tặng một chai XO và 5 món ăn.
Vé bán tại nhà hàng A1 Buffet. Chi tiết xin gọi Dũng Lê 469-230-8992,
Johnny Trần 817-937-3014,
Thomas Nguyễn 972-375-8822, 375-8822.
Ruby Boulevard Entertainment trân trọng kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California thuộc đoàn ở Dallas và Huy Cường Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do Mộng Lan trình bày. Mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, sau khi mà đắc cử tổng thống thì ông Barack Obama có rất là nhiều những cái vấn đề cần phải giải quyết, và một trong những cái vấn đề đó là di trú. Và Los Angeles là một trong những cái thành phố mà có khối di dân lớn nhất và đa dạng nhất ở Hoa Kỳ. Người từ châu Mỹ Latin và các quốc gia trong khắp vùng Thái Bình Dương sinh sống ở khu vực đủ mọi sắc dân này. Và ông Barack Obama trước khi mà đắc cử thì ông cũng đã phải nghĩ đến cái chuyện mà di dân, và bây giờ thì Los Angeles sẽ ghi nhận cái phản ứng trước việc mà Tổng thống Barack Obama sẽ giải quyết như thế nào về vấn đề di trú. Thì cũng như nhiều di dân ở Los Angeles không có giấy tờ hợp pháp, các di dân này không được nhận trợ cấp liên bang để đi học và không được chính thức đi làm việc. Và những người này ủng hộ cho Tổng thống Barack Obama và hy vọng là ông sẽ cải tổ chính sách di dân trong nhiệm kỳ thứ hai này của ông. Và thưa quý khán giả, là hiện nay thì Tổng thống Barack Obama đã được lên làm Tổng thống một nhiệm kỳ nữa, bởi vì Tổng thống đã có một cái nỗ lực để mà có thể đem kinh tế lên cao hơn một chút xíu. Nhưng mà trong cái vấn đề mà di dân thì hiện nay là một cái chủ đề mà ông Barack Obama phải đối diện, cũng như là phải nghĩ đến cái việc mà thay thế hai người trong nội các của ông, đó là ông Tim Geithner, Bộ trưởng Tài chính, cũng như là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, và một số những cái vấn đề liên quan đến thuế má. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì sau khi tái đắc cử, Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu thương lượng với các nhà lãnh đạo quốc hội về một kế hoạch giải quyết số nợ khổng lồ của đất nước. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama điện thoại cho Chủ tịch Hạ viện John Boehner hôm qua, một ngày sau khi tái đắc cử, để bắt đầu thảo luận về một thảo thuận nhằm tránh áp dụng chương trình tự động cắt giảm ngân sách và tăng thuế bắt đầu các hiệu lực vào cuối năm nay. Các chuyên gia kinh tế nói rằng chương trình được gọi là vách đá tài chánh có thể làm cho kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trở lại. Tổng thống Obama muốn cho chính phủ có nguồn thu mới bằng cách đòi hỏi những người Mỹ giàu có với thu nhập trên 250.000 đô la mỗi năm phải đóng thuế thu nhập nhiều hơn, một điều mà ông Boehner và phe Cộng hòa của ông cực lực chống đối. Tuy nhiên, vị chủ tịch Hạ viện cho báo chí biết trong ngày hôm qua rằng ông không chống đối việc gia tăng nguồn thu qua một số hình thức nào đó, miễn là những biện pháp đó bao gồm những sự thay đổi trong các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội và Medicare. Mặc dù vậy, lãnh tụ phe Dân Chủ chiếm đa số ở Thượng viện, ông Harry Reid nói với báo chí rằng không ai được đụng tới an sinh xã hội trong bất kỳ thỏa hiệp nào. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, và ngay cả khi Tổng thống Barack Obama chưa có trở về Washington DC, từ thành phố nhà của ông ở Chicago thì ông đã dùng điện thoại để mà nói chuyện với tất cả các lãnh đạo của Hạ viện cũng như là Thượng viện, là trong đó có cả ông Boehner. Và đồng thời ông cũng kêu gọi cả hai bên đều phải cố gắng dàn xếp để mà có thể đưa ra những giải pháp cho các vấn đề rất là quan trọng trong những cái nghị trình sắp tới của Quốc hội, đó là những vấn đề về thuế má, về vấn đề lạm phát cũng như là giảm chi phí. Và nhất là ông cố vấn cao cấp nhất của Tổng thống Barack Obama là ông David Axelrod đã lên tiếng cảnh cáo những lãnh tụ của các đảng Cộng hòa phải cần học cái bài học sau cái kết quả của ngày bầu cử thứ ba. Ông cho biết rằng cử tri đã bầu cử cho Tổng thống Barack Obama với một con số rất là xa trên ông Romney, lý do là Tổng thống Barack Obama vẫn giữ lời hứa sẽ tăng thuế cho những người làm trên 250.000 Mỹ Kim một năm. Và ông David cho biết rằng ông hy vọng những phía bên đảng Cộng hòa sẽ hiểu rõ cái điều này và trở lại bàn hội nghị với là những cái sự thoải mái cũng như là những sự thông cảm mở rộng để mà có thể đưa đến một giải pháp chung, chứ không có phải là chỉ có kéo dây giằng co như là đã làm suốt 2 năm vừa qua. Và ông còn nhắc là rằng chính chuyện một trong những ứng cử viên về Thượng viện của Đảng Cộng hòa là ông Richard Murdoch, ông ta tuyên bố rằng không có coi những cái giá trị của Đảng Dân Chủ là có giá trị, và cái ông lại còn nói ngược lại là những người của Đảng Dân Chủ phải nên gia nhập vào Đảng Cộng Hòa. Và kết quả là ông Murdoch đã bị thua đậm với lại một đối thủ của ông từ Đảng Dân Chủ, đó là ông Joe Donnelly, và ông mất luôn chức thượng nghị sĩ của tiểu bang Indiana. Và riêng về Phó Tổng thống Joe Biden thì ông trên cái đường bay trên máy bay Air Force 2 từ Delaware đi về Chicago, Chicago từ về Delaware, thì ông cũng đã tuyên bố với lại các phóng viên rằng ông rất là sốt ruột để mà có thể trở lại bàn cãi tất cả mọi vấn đề mà trong suốt 4 năm qua đã bị giằng co, bởi vì phía bên Đảng Cộng Hòa nhất định không chịu nhường một bước nào. Và bây giờ với cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama và ông, thì ông nhất định sẽ phải đạt được cái thành công trong vụ này. Thì chúng ta phải chờ xem là trong vòng mấy năm sắp tới nữa thì những cuộc giằng co này nó sẽ như thế nào, hay là rốt cuộc vẫn chỉ là bế tắc, bởi vì Đảng Cộng Hòa chắc chắn là sẽ không có chịu thua và nhường bước cho phía bên Bạch Cung. Trở lại với Mộc Lan.
Và cái câu hỏi Quang Nguyên Cường vừa đặt ra có thể được giải quyết một cách rất là khái quát. Trong một cái cuộc khảo cứu của Canada cho rằng phe cấp tiến và phe bảo thủ có thể đồng ý với nhau, nhất là những cái vấn đề liên quan đến công bằng và chăm lo cho nhân loại. Phụ tá của trường Đại học Winnipeg là ông Jeremy Fremer cho biết là bất chấp những cái điều mà phe cấp tiến cũng như bảo thủ tranh luận gay gắt và những chia rẽ sâu xa trong cuộc bầu cử vừa kết thúc tại Hoa Kỳ, thì phe cấp tiến và bảo thủ sẽ chia sẻ một mức độ bất ngờ về quan điểm đạo đức chung. Giáo sư Fremer không có ý định khảo cứu về các nhóm thường chống đối nhau, vì cái việc này chỉ xảy diễn ra khi mà ông bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi về cuộc khảo cứu của ông có liên quan đến những gì hình thành ra các nhà lãnh đạo tinh thần hay không. Khoảng 400 người thuộc mọi quan điểm chính trị đã được trao cho một danh sách những người có thế lực. Sau đó họ được yêu cầu xếp hạng những người trong danh sách xem liệu họ có là những người đạo đức hay tử tế hay không. Thì ông Fremer cho biết rằng thế là nhóm ông đã khởi sự bằng danh sách những người có thế lực nhất trong thế kỷ thứ 20 do tạp chí Time thiết lập ra, và có thể là những người tốt hay là xấu. Và ông Ronald Reagan là một đảng viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, được biết là đã phục vụ hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm 81 đến năm 89. Harvey Milk là người đàn ông đồng tính luyến ái đầu tiên được bầu vào một chức vụ công cử, và nhà hoạt động này đã bị một đồng nghiệp bắn chết ở San Francisco vào năm 1978. Hai người này có tên trong cái danh sách của những người nổi tiếng. Hệ thống chính trị hiện hành của Hoa Kỳ có thể gây chia rẽ giữa những người cấp tiến và những người bảo thủ. Nhưng mà theo giáo sư Fremer thì các nền tảng đạo đức về từ tâm và công chính được đồng loạt cho là những dấu hiệu rõ nhất tạo ra bản chất của một người đạo đức. Và những cái nền tảng bất đồng ý kiến góp phần ít hơn trong cái việc đưa ra những phán xét về đạo đức. Cuộc khảo cứu đã được thực hiện bởi trường Đại học British Columbia, nơi mà giáo sư Fremer là một nhà khảo cứu hậu tiến sĩ. Sau đó ông đã trở thành một phụ tá giáo sư tại trường Winnipeg. Thì cái cuộc khảo cứu này của giáo sư Fremer, Danh Huy Cường vừa nói, chúng ta cũng phải chờ xem chỉ có thời gian mới trả lời được cái câu hỏi này mà thôi. Tôi xin trở lại với các.
Dạ vâng, vẫn mang tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một cơn bão giống như bão mùa đông đang gây thêm khốn đốn cho cuộc sống của những người ở các tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut trong vùng đông bắc Hoa Kỳ, nơi chưa hồi phục sau cơn bão Sandy. Tuy không mạnh bằng bão Sandy, trận bão hôm qua được gọi là một cơn bão đông bắc đã mang theo những cơn gió lớn và những trận mưa lớn, với nước mưa lạnh như nước đá tới vùng ven biển và tuyết nặng hạt ở những nơi sâu hơn trong đất liền. Trận bão hôm qua làm hàng vạn người mất điện, bên cạnh hàng trăm ngàn người đã không có điện khi bão Sandy làm ngã cột điện hồi tuần trước. Trận bão hôm qua cũng khiến dịch vụ chuyên chở người đi làm ra khỏi thành phố New York bị gián đoạn và nhiều chuyến bay bị hủy bỏ. Siêu bão Sandy đã gây tử vong cho hơn 100 người ở Mỹ và gây ra thiệt hại vật chất lên đến 50 tỷ đô la. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng những bản tin từ bên Hoa Kỳ, thì một bản tin từ New York cho biết rằng theo lời của thống đốc New York là ông Cuomo, đã cho biết rằng những cái trận bão như là bão Sandy vừa qua đã gây thiệt hại cho thành phố New York có thể lên đến 33 tỷ Mỹ Kim. Và đấy chỉ là những cái thiệt hại mà họ đã được tiên đoán trong lúc mà tất cả các nhân viên cung cấp cũng như là các nhân viên làm công việc dọn dẹp sạch sẽ vẫn còn chưa có làm được xong việc, cũng như là rất là hàng chục ngàn người hiện tại lại một lần nữa phải sống trong cảnh không có điện bởi vì cơn bão mùa đông, theo như bản tin của Thục Đoan. Và đây được coi như là một trong những cơn bão mà gây lại thiệt hại mắc nhất ở trong lịch sử của New York, hơn 50 tỷ Mỹ Kim. Tuy rằng Katrina thì với tổng số gồm 3 tiểu bang ở dưới vùng vịnh thì cũng đã lên tới khoảng gần 200 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà đối với lại vùng New York và New Jersey không, thì đây cũng là những sự thiệt hại rất là lớn. Và theo lời của các giới chức bộ năng lượng cho biết rằng hiện tại thì mặc dù hơi đốt cũng như là dầu hỏa vẫn không có thiếu ở tại vùng này, nhưng mà những cái nơi mà bị không có điện, mất điện thì hoàn toàn không có cách nào để mà có thể đưa những cái nhiên liệu này tới nơi đây để cho mọi người có thể có, nhất là tại các trạm xăng, tuy rằng họ vẫn còn xăng nhưng mà không có điện để chạy những cái bơm xăng thì đó lại là một vấn đề rất là lớn. Mà cho đến bây giờ cộng thêm cơn bão mùa đông vừa tới thì lại có hàng trăm người, hàng trăm ngàn người vẫn bị tiếp tục sống dưới cảnh không có điện. Và ngay cả vùng Staten Island thì đa số những nhà cửa đây đã bị sập cũng như là bị cháy ở trong cái cơn hỏa hoạn trong cơn bão Sandy, thì rất là khó khăn. Bây giờ FEMA vẫn chưa có đưa những nhà cửa tạm tới để cho họ có thể dùng và tạm trú. Mà trong đó mấy ngày hôm nay thì văn phòng làm việc của FEMA lại phải đóng cửa bởi vì cơn bão mùa đông. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa hôm nay. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuất trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328, 972-330-2328.
Chú ý, chỉ only dành cho người đã có cơ sở thương mại. Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mái nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từ rồi lên mái nhà chắc cái mái đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong mà không nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Em thấy chưa, ngay cả danh hài Hoài Linh cũng muốn lái xe Toyota nữa là.
Vậy thì chúng ta mau mau đến gặp anh Tín Nguyễn.
Đúng vậy, anh Tín Nguyễn của Sport City Toyota tại Dallas, nằm trên xa lộ 635 LBJ, rất gần với đài Sài Gòn Dallas. Anh Tín Nguyễn là người kinh nghiệm nhất, thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Em sẽ liên lạc với anh Tín Nguyễn ngay đây. Điện thoại 972-900-8444.
972-900-8444.
Úi chà, thơm quá. Tô phở tái nạm về giòn gầu gân sách đã quá. Nhưng mà anh thấy hình như thiếu cái món gì đó. À đúng rồi, thiếu bò viên Vĩnh Hương.
Có đây, làm sao thiếu được bò viên Vĩnh Hương trong tô phở của người Việt mình chứ.
Vậy mới đúng điệu chứ, bò viên Vĩnh Hương là number one.
Bò viên Vĩnh Hương trứ danh lâu năm tại Dallas Fort Worth. Ngoài ra Vĩnh Hương còn có giò sống, heo viên, chả cá, ngon không đâu sánh bằng.
Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington. Điện thoại
817-226-7789.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ra phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ. Cung cấp sữa bột dinh dưỡng Entrex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại sạc điện thoại gọi về Việt Nam và Kinecon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát.
Bác sĩ Đàm Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thừng máu.
Phụ khoa tầm ung thư ngực, tử cung, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già, gãy xương, trật gân, cấp cứu, chích ngừa.
Matlock Family tại hai địa điểm. Địa điểm 1, 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 468-5252. Do bác sĩ Đàm Thiện Hưng đảm trách.
Địa điểm 2, 4045 East Belknap Street, phòng 12, Houghton City. Điện thoại 817-759-2315. Do bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Mai và bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn đảm trách.
Khi có bệnh, hãy đến Matlock Family. Bác sĩ có nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xã Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, giao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Xã Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn như đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tuần báo Á Châu Thời Báo.
Địa chỉ Á Châu Thời Báo, bên trong Sài Gòn Mall, phía trên lầu đối diện Hoàng Yến. Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc
972-487-8800, 972-487-8800 hoặc 214-632-2689, 214-632-2689.
Để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua, Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Thứ nhất, Mixing Amplifier 600W 350 đồng sẽ được free microphone trị giá 50 đồng. Thứ nhì, microphone 700 đồng sẽ được free một máy percussion massage trị giá 100 đồng. 3-way speaker 3000W 1500 đồng sẽ được free wireless mic trị giá 400 đồng. 3-way speaker 4000W 2500 đồng sẽ được free hot dry karaoke player trị giá 700 đồng. 3-way speaker 6000W 4000 đồng sẽ được free mixing amp trị giá 1500 đồng. Free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sóng Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc.
Nhịp Sóng Music tọa lạc bên cạnh Sài Gòn Mall, 214-703-5400, 703-5400.
Quý vị sẽ làm gì khi bị thanh tra bởi Sở Thuế vụ Texas Comptroller? Hãy gọi ngay cho David Nhân Trần của Legal Tax Consulting. Với hơn 10 năm làm thanh tra cho Sở Thuế Texas Comptroller, David Nhân Trần sẽ cố vấn và đại diện các doanh nghiệp, đặc biệt Convenience Store và Tobacco Shops, khi bị Sở Thuế Texas Comptroller thanh tra về Sales Tax và Legal Tax. Ngoài ra, David Nhân Trần đảm trách khai thuế lợi tức cho cá nhân và thương mại. Đồng thời, David Nhân Trần cũng giúp quý vị khiếu nại về thuế nhà đất, Dispute Property Tax. Hãy gọi ngay cho David tại 214-718-7906, 214-718-7906. Văn phòng tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn và mời Mộc Lan với bản tin.
Dạ, một bản tin liên quan đến cái vấn đề mà tâm lý con người thì quý vị có biết không, lười biếng có thể giúp chúng ta sống lâu. Đây là cái lời nói của một người đàn ông già nhất nước Anh cho biết là cái bí quyết để giúp ông sống tới 110 tuổi là do lười biếng. Ông này tên là Red Dean từ Derbyshire cho rằng cuộc sống chậm rãi với nhiều điều thú vị sẽ giúp kéo dài cuộc sống con người. Tuổi thọ của loài rùa là bằng chứng rõ nhất để chứng minh cho cái lý thuyết này. Công việc hàng ngày khiến con người cảm thấy căng thẳng và gây áp lực lớn trên cơ thể chúng ta. Và cái thời gian làm việc ở văn phòng kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm, lo lắng, thậm chí là suy nhược thần kinh. Hoạt động quá nhiều cũng gây ra nguy hiểm. Chứng minh là cái chết của 4 người đàn ông tham gia chạy marathon Great North Run vào tháng 9 vừa qua. Thì những cái việc làm đơn giản như là có được một giấc ngủ ngắn buổi trưa sẽ đem đến lợi ích cho sức khỏe cho con người. Một nghiên cứu dựa trên khoảng 23.681 người trưởng thành ở Hy Lạp cách đây 5 năm cho thấy là số người ngủ trưa sẽ sống lâu hơn. trong cuốn sách National Gardening Leaf của Quỹ Kinh tế mới, tác giả có phụ đề Tại sao nước Anh sẽ tốt hơn nếu thời gian con người ở văn phòng ít hơn. Nhóm tác giả này đã đề nghị một tuần chỉ nên làm việc 4 ngày, nhưng mà theo nhiều người thì việc này sẽ không mấy dễ dàng để thực hiện. Mà cái vấn đề làm việc 4 ngày thì chúng ta lại phải làm hơn 8 tiếng một ngày là vì để mà làm backup cho những cái ngày mà chúng ta không làm. Thành ra cái chuyện đó cũng tại vì chúng ta rất là stress. Xin trở lại với lại Thục Lan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Hoa Kỳ thì các chuyên gia theo dõi tác động kinh tế của cơn bão Sandy nói rằng thiệt hại do bão có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Mỹ giảm 0,3% trong những tháng cuối cùng của năm nay. Ông Gregory Dayko thuộc tổ chức IHS Global Insight nói rằng hoạt động tái thiết có thể giúp suy thoái bớt tồi tệ hơn. Ông đã nhận định như vậy ngày hôm qua tại một hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Quốc gia về Kinh tế Kinh doanh. Nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội các nhà thầu Mỹ cho biết việc thuê mướn trong lĩnh vực xây dựng sẽ cải thiện khiêm tốn và dần dần. Ông Ken Simonson, việc tái thiết sẽ mất một thời gian bởi vì cần có thời gian để dọn dẹp những đống đổ nát, thanh toán bảo hiểm và trợ cấp chính phủ, xin nhiều loại giấy phép và thiết kế những tòa nhà mới. Trong khi đó, một quan chức kinh tế hàng đầu từ New Jersey, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề vì bão, nói rằng điện năng đang được khôi phục, hầu hết đường xá và hải cảng đã mở cửa trở lại và công tác sòng bạc đang kinh doanh. Nhưng ông Charlie Stendel thuộc Bộ Tài chính tiểu bang cũng cho biết vẫn còn vấn đề về dịch vụ xe lửa chở khách và các nguồn cung cấp xăng dầu. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Trở lại với cái bản tin của Mộng Lan thì cái chuyện đó ở bên Âu Châu người ta đã làm từ lâu rồi, tức là buổi trưa người ta đóng cửa đi ngủ trưa 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ và làm một tuần có 4 ngày, có khi còn ít hơn cả 4 ngày nữa. Và bây giờ kết quả rằng hơn một nửa các quốc gia Âu Châu đều trong các tình trạng kinh tế phá sản, thành ra vấn đề đó chắc chắn là sẽ không bao giờ được chấp thuận ở bên Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ bên đây là làm việc 24/24, không có bao giờ nào nghỉ cả. Và thưa quý vị, một bản tin nữa cũng vui vui, đó là bản tin mà trên tờ Daily Current, đây là một tờ báo thuộc loại Vico, chuyên môn đăng những cái tin mà họ ngụy tạo ra với mục đích làm vui, nhưng mà cũng đồng thời để chế giễu những cái tin tức thời sự hoặc là những nhân vật chính trị hay là những đại thương gia, những người nào mà đôi khi họ có những cái sự khôi hài lố bịch, thì tờ báo này hay đưa ra những cái bản tin dựa theo những cái sự việc đang xảy ra, nhưng mà đôi khi có những người tưởng thật. Ngay trong cái ngày buổi chiều, trong cái ngày bầu cử, thì tờ Daily Current này đã đưa lên một bản tin cho biết rằng cựu Tổng thống George W. Bush, tức là ông Tổng thống Bush con đó, đã bầu cho Tổng thống Barack Obama ngay tại một phòng đầu phiếu ở tại thành phố Crawford, tức là thành phố nơi mà có cái trang trại của ông ta. Và theo những cái báo cáo của các ký giả tại địa phương thì cựu Tổng thống George Bush đã không có hiểu rõ cái cách mà đi bầu bằng hệ thống máy điện toán, và ông đã bấm lộn, thay vì ông bấm Stray Đảng Cộng Hòa thì ông lại bấm sang bên Stray Đảng Dân Chủ. Và sau khi ông bấm đi rồi thì ông mới khám phá ra rằng ông ta bấm sai, và ông kêu với những nhân viên phòng thuế tới để mà điều chỉnh. Nhưng mà khi đã bấm cast ballot rồi thì chúng ta không thể nào điều chỉnh được. Và sau đó thì ông giận dữ bước ra khỏi phòng. Nhưng mà bản tin này được đưa ra thì chắc chắn là những ai mà quen thuộc với cái tờ Daily Current cũng như là cái tờ The Onion thì họ đều biết đây là những cái tin vịt cổ dựa theo các chuyện thời sự để mà chế giễu đọc chơi thôi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người tin tưởng là thật, tại vì họ nghĩ rằng cựu Tổng thống George Bush thì những cái chuyện lầm lẫn như thế này thì ông ta có thể xảy ra đối với ông ta lắm. Bởi vì như trong thời gian 8 năm cựu Tổng thống George Bush ở Tòa Bạch Cung thì chúng ta đã thấy có rất là nhiều chuyện tức cười rồi. Và dĩ nhiên trên mạng lưới của MSN thì cũng đã lên tiếng ngay cho biết rằng đây chỉ là một cái tin vui vịt cổ trong cái ngày bầu cử cho mọi người đỡ căng thẳng mà thôi. Một lát.
Cảm ơn Huy Cường với lại cái tin vừa qua, và cũng có rất là nhiều những cái tin mà liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như là các bác sĩ mà khám bệnh cho chúng ta đó. Một lần không biết cái tin này có đúng hay không, nhưng mà người ta nói rằng các bác sĩ mà khám bệnh cho chúng ta khi mà thấy những cái người mà béo phì đó thì họ sẽ có cái thành kiến với những người này, thì làm cho chúng ta nghĩ đến cái câu mà lương y như từ mẫu chắc còn không còn đúng nữa rồi, tức là một vài ông bác sĩ ở những cái nơi khác, chứ còn bác sĩ trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta thì lúc nào cũng lo cho cái vấn đề của sức khỏe nhất là những người bị béo phì đó thì là họ bị nhiều những cái triệu chứng mà liên quan đến tim mạch cũng như là có thể là có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà đây là một cái cuộc mà giảo nghiệm ở trên trường đại học Washington ở tại Hoa Kỳ, và họ đã phỏng vấn vào khoảng 2.284 bác sĩ, và những người mà tham gia cái bài mà kiểm tra này ở trên máy vi tính đã cho biết là họ có một cái thái độ ác cảm đối với người béo mà họ không có biết. Đây là một cái tin đáng buồn cho những cái người mà hơi có da có thịt một chút không, anh Huy Cường và Thục Đoan.
Dạ vâng, ở đây thì Thục Đoan có được một cái bản tin một người ông này là sẽ bị ông này thì khiếu nại kiện nhà thờ là vì bị một cái thập giá nặng 272 kg đổ lên và đè gãy chân. Thì ông này kiện tòa và tòa sẽ họp vào đầu năm 2013 để xét đơn kiện của một người đàn ông New York bị thập giá 600 pound tương đương là 272 kg đổ gãy chân và sau là phải cưa chân. Thì luật sư xác nhận đơn kiện của thân chủ David Jimenez bắt đầu mở vào tháng 1 2013 tại tòa quận Orange. Theo lời luật sư Kevin Kitson, ông Jimenez đến cầu nguyện trước thập giá của nhà thờ South Patrick sau khi vợ có kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung, và vợ lành bệnh thì ông Jimenez làm việc lau chùi thập giá để tỏ lòng biết ơn. Thì tháng 5 năm 2010, thập giá đổ đè lên người ông Jimenez, chân phải bị thương nặng, phải cưa bỏ, và ông kiện nhà thờ đòi bồi thường 3 triệu Mỹ Kim. Thì nhà thờ nói là không có trách nhiệm trong cái tai nạn đó. Trở lại với chú Huy Cường.
Như vậy thì ai chịu trách nhiệm đây? Không lẽ ông trong bao nhiêu năm ông làm công việc chùi rửa mà ông lại không biết? Từ đây cái chuyện này thì cũng là cần phải xét lại xem là có đúng sự thật hay là không. Chắc chắn là sẽ có cuộc điều tra của các nhân vật liên hệ. Và hồi sáng này chúng ta có nói đến tin bà Diane Sawyer, coi như là bà ta đã bị cái tin này, thì bữa giờ này tất cả trên mạng lưới điện toán cũng như là các đài truyền hình đều nói tới. Trong cái đêm và ngay sau khi kết quả của cuộc bầu cử vừa mới được đưa ra, tức là vào tối thứ ba vào khoảng gần 11 giờ, thì lúc đó bà Diane Sawyer của đài ABC nói năng một cách rất là lè nhè và có một cái thái độ rất là không có chứng trạc, và rõ ràng là bà ta giống như là một người say rượu. Và ngày hôm nay thì báo chí đều nói rằng bà rõ ràng là một người say rượu on air trên màn ảnh truyền hình. Nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên xảy ra. Cách đây vào khoảng gần 4 năm, tức là khi mà sau cái đêm mà Tổng thống Barack Obama làm lễ đăng quang để chấp nhận vào năm 2009, thì sáng ngày hôm sau bà Sawyer xuất hiện trong chương trình Good Morning America, thì bà cũng có những cái cử chỉ như vậy. Và lúc đó thì người ta đã nói rằng tối hôm trước thì bà ăn mừng uống rượu nhiều quá, thành ra ngày hôm sau lại tiếp tục say rượu. Và không hiểu đài ABC có cái công tác như thế nào đối với bà và bà được quyền say rượu on air như vậy một lắm.
Anh Huy Cường có biết không là bà làm cho mọi người biết cái đường lối của bà, và bà bầu cho ai mất rồi. Tại vì mỗi lần ông Barack Obama mà đắc cử như vậy mà bà say rượu như vậy, tức là bà đã là cái người bỏ phiếu cho ông Barack Obama. Mà theo như chúng ta làm truyền thông thì không nên cho biết cái lập trường của chúng ta, phải không anh Huy Cường? Mà nếu mà say rượu mà on air như vậy là nên bị tích kích lắm. Tại vì say rượu lái xe cũng đã bị tích kích rồi, phải không Thục Đoan và anh Huy Cường?
Cảm ơn sự tác của Mộng Lan cũng như là Thục Đoan. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.